Kính thưa cộng đoàn, trong niềm hân hoan mừng kính các thánh nam nữ trên trời, giáo hội cho chúng ta nghe những bài đọc lời Chúa để có thể chúng ta mường tượng một tiến trình đời sống của các thánh. Các thánh chúng ta mừng kính hôm nay gồm cả các thánh ngôn sứ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo, những bậc hiền tu, các thánh trinh nữ và biết bao những vị thánh cả một cuộc đời đã dấn thân để rồi giờ đây các ngài thuộc trọn về Thiên Chúa. Các thánh là ai vậy? Bài đọc thứ nhất, chúng ta nghe thư của thánh, sách Khải Huyền của thánh Gioan tông đồ. Sách Khải Huyền là quyển sách của niềm hy vọng, bởi vì trong bối cảnh cộng đoàn của thánh Gioan lúc bấy giờ, dân Chúa đang lâm vào cơn khủng hoảng, dân Chúa đang phải đối diện với những cuộc bách hại tàn khốc, và dường như anh chị em Kitô hữu trong giai đoạn này tưởng chừng không còn một tia hy vọng để có thể tồn tại và phát triển. Trong chính bối cảnh đó, sách Khải Huyền ra đời như một niềm hy vọng, như một niềm tin son sắt vào sự chiến thắng tất yếu của con chiên. Bối cảnh của sách Khải Huyền cho chúng ta hiểu được viễn ảnh mà thánh Gioan trình bày. Tôi thấy một đoàn người đông đảo, đông không thể đếm xiết. Con số 144.000 người, con số tưởng chừng ấy cho thấy rất đông những người đã chiến thắng và đang hát bài ca chúc mừng con chiên. Viễn ảnh của thánh Gioan cho chúng ta nhìn về cuộc đời của các thánh. Các ngài đã chiến thắng, tay cầm cành thiên tuế và miệng luôn ca khen tình thương của Thiên Chúa. Không phải các ngài bỗng nhiên đạt được vinh dự ấy, mà các ngài đã chấp nhận gột trắng áo mình trong máu con chiên. Các ngài đã chấp nhận những cuộc thử thách, chấp nhận những thương đau của cuộc đời và chấp nhận bao nhiêu những nghịch cảnh, để rồi giờ đây các ngài có chính Thiên Chúa là gia nghiệp. Các ngài được hát tiếng hát của thiên thần để ca tụng tình thương của Thiên Chúa đến muôn đời. Cộng đoàn thân mến, chúng ta cũng có thể soi vào trình thuật tin mừng của thánh Matthew hôm nay khi nói về các mối phúc, để chúng ta có thể hiểu được các thánh là ai vậy. Các thánh là những người đã có một tâm hồn nghèo khó. Tâm hồn nghèo khó không bám víu lấy của cải vật chất, không bám víu lấy danh vọng trần gian, một tâm hồn luôn luôn có chỗ cho Thiên Chúa ngự trị. Chính vì tâm hồn của các ngài có chỗ dành cho Thiên Chúa, cho nên Thiên Chúa có chỗ dành riêng cho các ngài. Các ngài là những người đã diễn tả gương mặt của Thiên Chúa, dung nhan của một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa hiền lành. Và những điều các ngài diễn tả trong cuộc sống thì giờ đây các ngài được chiêm ngưỡng diện đối diện với dung nhan Thiên Chúa. Các ngài đã đón nhận được chính đất nước của Thiên Chúa là gia nghiệp, vương quốc của Thiên Chúa trở nên nhà của các ngài. Các ngài đã phải chấp nhận một cuộc đời sầu khổ như tất cả anh chị em chúng ta. Tất cả chúng ta cũng đang phải đối diện với cuộc sống, với những khó khăn, với những nghịch cảnh, và các ngài chấp nhận tất cả những điều đó như là một cuộc hành trình đức tin. Giờ đây các ngài được Thiên Chúa an ủi. Hơn ai hết, các thánh là những người suốt một cuộc đời khát khao Thiên Chúa. Khát khao ấy đẩy các ngài đi tìm kiếm Thiên Chúa và dấn thân phụng sự ngài. Giờ đây chính Thiên Chúa lấp đầy tâm hồn các ngài, lấp đầy sự khát khao ấy để các ngài mãi mãi được no thỏa trước thiên nhan. Các ngài là những người đã biết sống xót thương người khác. Các ngài cảm nhận được lòng xót thương của Thiên Chúa và chia sẻ lòng xót thương cho anh chị em mình. Giờ đây các ngài được ở ngay chính cung lòng xót thương ấy. Các ngài là những người đã có tâm hồn trong sạch, một tâm hồn hoàn toàn để cho Chúa thanh tẩy, để ánh sáng của Chúa xuyên thấu. Nhờ đó các ngài có thể phản ánh huy hoàng của Thiên Chúa. Các ngài là những người đã nỗ lực xây dựng hòa bình, và giờ đây các ngài cảm nhận được Thiên Chúa trước hết là sự bình an của tâm hồn, Thiên Chúa là sự hòa bình của muôn dân muôn nước. Các ngài là ai nữa? Là những người đã chấp nhận đi vào cuộc bách hại, chấp nhận để tan xương nát thịt mà làm chứng cho Đức Kitô, thì giờ đây các ngài được vinh dự đón nhận vòng nguyệt quế của những kẻ chiến thắng. Cộng đoàn thân mến, chúng ta có thể hình dung ra cuộc đời của các thánh cũng đầy những cam go, nhưng giờ đây các ngài được vinh hiển nơi vương quốc của Thiên Chúa. Khi mừng kính các thánh nam nữ, giáo hội mời gọi chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân, cảm tạ tình thương của Thiên Chúa. Bởi vì các thánh cũng là những con người giòn mỏng, thế nhưng Thiên Chúa đã viết lên những kỳ công, đã làm những tuyệt tác trong cuộc đời của các vị. Và như vậy, chúng ta hy vọng cũng chính trong cuộc đời giòn mỏng, yếu đuối và thấp hèn của chúng ta, Thiên Chúa vẫn có thể làm nên những điều kỳ diệu nếu chúng ta tin tưởng và cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa. Điều thứ hai, giáo hội cũng mời gọi chúng ta chiêm ngắm cuộc đời của các vị thánh, để rồi mỗi chúng ta cũng bước đi trong niềm tin tưởng, trong mọi nghịch cảnh, trong mọi trạng huống của cuộc sống, noi gương các ngài để chúng ta sống như các ngài đã sống. Chúng ta tin tưởng chúng ta cũng sẽ đạt được vinh quang như các ngài đã đạt được vinh quang. Nhờ tất cả các thánh nam nữ đang hưởng kiến nhan Chúa cầu thay nguyện giúp, chúng ta can đảm bước đi trong cuộc đời của mình mà làm chứng cho Chúa, dẫu cho phía trước vẫn còn gian khó, dẫu cho phía trước vẫn còn có những điều chúng ta chưa thể mường tượng hết được, dẫu chúng ta vẫn phải sống trong những nghịch cảnh của cuộc đời. Nhưng noi gương các ngài, không bao giờ chúng ta đánh mất niềm hy vọng, và chính niềm hy vọng ấy cho chúng ta tin tưởng một ngày được đoàn tụ với các ngài trên thiên quốc mà ca tụng lòng xót thương của Chúa. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.